Chữa trị bệnh tật bằng cách phát huy lòng từ bi và trí tuệ. Đại thừa Phật giáo đưa ra nhiều phương pháp luyện tập tâm thức nhằm phát động lòng từ bi, chẳng hạn như phép luyện tập Tong Lan là phép nhận chịu và hiến dâng dựa vào sự hô hấp, hít vào để nhận chịu sự khổ đau của tất cả chúng sinh và thở ra để hiến dâng cho họ hạnh phúc của mình. Phép luyện tập này do một vị đại sư Indonesia đưa ra trước nhất, sau đó được Atisha, tức A Đề Sa, một vị đại sư người Ấn, sinh năm 982, mất năm 1054, và Gushi Chekakwa, một vị đại sư Tây Tạng, sinh năm 1102, mất năm 1176, đưa vào Tây Tạng. Nhà sư Atisha từng chứng kiến nhiều trường hợp bệnh nhân phong cùi đã khỏi bệnh nhờ vào phép luyện tập này. Vì thế, việc phát động lòng từ bi không những mang lại lợi ích cho tâm thức mà cả cho thân xác nữa. Ngày nay, khoa học đã chứng minh cho thấy những người phát động được một tâm thức vị tha sẽ mang lại cho mình một sức khỏe tốt trong cả hai lãnh vực tinh thần và thể xác. Chẳng phải lòng từ bi cũng chính là hướng đi trên con đường của người Bồ Tát với tâm nguyện muốn làm vơi đi khổ đau của chúng sinh hay sao? Sự quán thí và các câu mantra. Thật hết sức rõ ràng, trong Kim Cương Thừa, qua các phép luyện tập tantra, có rất nhiều phương pháp luyện tập tâm linh nhắm vào sự giác ngộ. Thế nhưng đồng thời cũng mang một mục đích cấp thời hơn, đó là việc chữa trị bệnh tật, hoặc thứ yếu hơn là mang lại sức khỏe cho người tu tập. Đối với những người bước vào con đường đó thì thân xác, ngôn từ và tâm thức của họ mặc dù bề ngoài có vẻ thiếu tinh khiết và không được hoàn hảo, thế nhưng thật ra đều là các phương tiện biểu lộ hay các cơ sở chuyển tải bản chất giác ngộ của họ. Chiếc chìa khóa của sự giải thoát nằm bên trong thân xác, đúng hơn là ở vào một cấp bậc thật sâu kín gọi là thân xác kim cương. Đúng như phép luyện tập Heva Ratantra nêu lên, những gì trói buộc mình trong thế giới cũng chính là những gì sẽ giải thoát mình ra khỏi những sự trói buộc của thế giới. Heva Ratantra là một phép luyện tập dựa vào vị thần linh nam tính Hevara và căn cứ trên nguyên lý phi đối nghịch trong giáo lý Phật giáo nói chung. Do đó, phép luyện tập này thường sử dụng phép quán thí thần linh nam tính Hevara phối hợp với thần linh nữ tính Nairatya, và câu phát biểu trên đây có nghĩa là thân xác mình trói buộc mình trong thế giới, thế nhưng chính thân xác cũng sẽ là một phương tiện giúp mình tu tập hầu thoát ra khỏi những sự trói buộc của thế giới ấy. Do đó, việc tu tập là phải biến thân xác mình trở thành một thể dạng hài hòa, phi đối nghịch. Trong các trường hợp trên đây, thân xác không hề là một gánh nặng mà mình phải gánh chịu, mà là cả một cỗ xe quý giá giúp mang lại cho mình sự giác ngộ. Thật hết sức hiển nhiên, điều đó cho thấy là việc chữa trị bệnh tật trên thân xác phải nhờ vào một sự biến cải tâm thần và khí lực thật sâu rộng. Và việc chữa bệnh đó nhất thiết phải nhắm vào mục đích tối thượng là sự giác ngộ. Thật vậy, ốm đau trên thân xác phát sinh từ tình trạng bất quân bình của nội tâm, từ nghiệp trong quá khứ và có thói quen sinh hoạt thường nhật. Bởi vì đấy là những tấm màn che lấp không cho phép mình phát hiện được bản chất giác ngộ của chính mình. Dầu sao cũng có rất nhiều phương pháp giúp người tu tập loại bỏ được những thứ ấy, chẳng hạn như phép quán tưởng thần linh, một phép luyện tập đặc thù của Kim Cương Thừa giúp mình trở thành chính vị thần linh hay một vị Phật nào đó mà mình quán tưởng. Các câu tụng niệm mantra, tức các câu chú mang tính cách thiêng liêng, hoặc phép luyện tập Tshalom giúp tinh khiết hóa và chủ động các luồng khí lực tinh tế luân lưu trong cơ thể. Ngoài các nghi thức cầu khẩn dược sư Phật, cầu an và tụng niệm kinh dược sư, còn có một phép luyện tập rất phổ biến và phép tinh khiết hóa của vị thần linh Yarasatya. Yara là kim cương, Satya là sinh linh. Yarasatya là một vị thần linh mang thân xác rắn chắc và trong suốt của một tinh thể kim cương. Trên phương diện cấu trúc và ngữ pháp thì chữ Yarasatya, thần linh kim cương, tương đương với chữ Bodhisattva, tức Bồ Tát. Đó là cách vừa quán tưởng vị thần linh kim cương ngồi trên một tòa sen trên đỉnh đầu mình, vừa tụng niệm câu mantra gồm 100 vần, là một câu mantra đặc biệt dùng để tụng niệm trong khi quán tưởng vị thần linh kim cương. Trong khi người quán tưởng tụng niệm câu mantra 100 vần thì vị thần linh mang thân xác màu trắng thật tinh khiết, tức là vị thần linh kim cương, sẽ rót lên đầu mình một dòng nước cam lồ, tức thần dược tỏa sáng. Dòng cam lồ sẽ chảy xuyên qua đỉnh đầu, chan hòa trong cơ thể, hầu tinh khiết hóa các cơ quan, các luân xa và các kinh mạch tinh tế, nhằm loại bỏ các tấm màng u mê và khơi thông các nơi bế tắc trong cơ thể gây ra bởi dục vọng, và tẩy xóa các vết hằn của nghiệp trong quá khứ. Tất cả các thứ mang tính cách tiêu cực ấy sẽ bị dòng nước cam lồ cuốn trôi và tống khứ ra ngoài bằng các lỗ hổng bên dưới, tức hậu môn và cơ quan sinh dục. Chúng sẽ thấm vào đất và hiến dâng cho vị thần Yama, tức là vị thần chết, biểu trưng bởi một con bò mộng màu đỏ, mõm há hốc sẵn sàng nuốt chửng tất cả. Nhờ đó, người Yogi, tức người hành thiền theo Kim Cương Thừa, sẽ cảm thấy mình được tẩy sạch mọi thứ ô nhiễm, toàn thân sẽ ngập tràn nước cam lồ lấp lánh và các niềm phúc hạnh. Vị thần linh kim cương sẽ hóa thành ánh sáng và hòa nhập vào thân xác mình, bởi vì vị ấy cũng chính là bản chất giác ngộ của chính mình. Quá trình điều trị trên đây kết hợp giữa tâm thần và thể xác thật hết sức cần thiết, giúp mang lại sự giác ngộ cho người tu tập. Quá trình đó chỉ là một phần nhỏ, dù là rất quan trọng, nhưng tuyệt nhiên không mang tính cách tối thượng, bởi vì đấy chỉ là một phương tiện giúp mình làm tan biến đi các tấm màng u mê che lấp, không cho phép mình quán thấy được bản chất giác ngộ của chính mình mà thôi. Câu này rất quan trọng. Dù đã tẩy sạch các thứ ô nhiễm ngăn chặn sự giác ngộ, nhưng chưa phải là sự giác ngộ. Chúng ta có thể nhận thấy nhiều người tu tập chỉ lanh quanh với các phương tiện mà không trông thấy cứu cánh ở đâu cả. Chỉ khi nào phát huy được trí tuệ trong tâm thức giúp mình trực tiếp quán nhận được bản chất của hiện thực, thì khi đó mình mới có thể đạt được sự giác ngộ tối thượng. Người tu tập không nên chỉ biết chạy theo phương tiện mà quên đi sự giải thoát. Ngoài ra, cũng còn có các phép luyện tập tantra đặc thù khác nữa, không những có thể giúp mình đến gần với sự giác ngộ, mà còn giúp mình chữa trị các căn bệnh trầm kha trên thân xác, chẳng hạn như các bệnh ung thư và bệnh sida, AIDS. Với một tầm nhìn thật sâu xa, có thể xem các thứ bệnh tật ấy là do các sức mạnh thiên nhiên bị biến đổi bởi các hành vi mang tính cách tiêu cực của chúng ta, chẳng hạn như phá rừng, hoặc là do môi sinh ô nhiễm gây ra. Phép luyện tập về thần linh Garuda, còn gọi là Galola Điểu, biểu trưng cho sự hung tợn của chư Phật qua hình tướng của một con ó lửa huyền thoại. Nếu thực thi phép luyện tập này song song với việc chữa trị bằng thuốc men hoặc bằng các phương pháp hóa trị hay xạ trị sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn. Ít nhất là theo lời của các nhân chứng đã chữa lành được các căn bệnh ấy bằng phép luyện tập trên đây. Sau hết là phải kể đến các phép luyện tập trường sinh dựa vào phép hấp thụ các sinh khí thiên nhiên. Dầu sao cũng phải hiểu rằng mục đích của người luyện tập không phải là để kéo dài sự sống của mình, mà là để có nhiều thì giờ hơn hầu phát huy trí tuệ với mục đích trao truyền trí tuệ ấy cho các thế hệ mai sau. Khí lực trợ giúp cho thân xác và tâm thần. Qua dòng thời gian, nhiều vị thầy Tây Tạng từng nhận thấy tình trạng hiếu động thái quá, các sự phân tâm, sao lãng, tình trạng sao động tâm thần và chứng trầm cảm thường gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, ngăn chặn sự thăng tiến tâm linh, nhất là đối với những người tu tập Tây Phương. Thật ra tình trạng đó không nhất thiết là vì họ là người Tây Phương, mà đúng hơn là do lối sống Tây Phương của họ. Phải chăng tác giả có hơi quá khắt khe đối với người Tây Phương của họ chăng? Bởi vì ngày nay, nếu chúng ta nhìn vào lối sống xô bồ, chạy theo vật chất và các thứ giải trí rẻ tiền trong các xã hội của một số nước Á Châu, thì quả khó tránh khỏi sự kinh hoàng. Bởi vì không còn mấy người trong các xã hội ấy quan tâm đến các vấn đề tâm linh và đạo đức nữa. Biến cải tâm linh hầu giúp mình trở thành một con người xứng đáng và cao cả hơn là cả một chuyện xa vời đối với họ, bởi vì không mấy ai hiểu được đấy là gì. Nhà sư Tarap Tunku, sinh năm 1934, mất năm 2004, cho biết là ông hết sức kinh ngạc khi nhận thấy việc tu tập tâm linh ngày nay bị tách rời khỏi các cảm nhận liên kết giữa thân xác và tâm linh. Vì thế, theo ông, việc tu tập trước hết là phải lắng sâu vào thân xác của chính mình. Nhà sư Tsuni Rumbuchi, sinh năm 1966, thì cho rằng cần phải chữa trị các sự xao động đầy lo âu mà ông gọi là các tiếng xì xào trong tâm thức mình, tức là các sự xao động, hoang mang và suy nghĩ miên man, nhờ vào một kỹ thuật thật đơn giản là theo dõi hơi thở. Tại sao lại phải làm như vậy? Bởi vì nếu tu tập tâm linh mà tách rời thân xác ra khỏi tâm thức thì thật hết sức phi lý, vô hiệu quả và chỉ đưa đến sự thất bại mà thôi. Tức theo dõi hơi thở là một cách giúp mình trở về với con người của mình, với thân xác mình, với sự sống của chính mình. Trong khi hành thiền, nếu không liên kết được thân xác với sự điều hòa hơi thở thì sẽ khó tránh khỏi các sự bức rứt. Xin lưu ý là đối với thiền học Zen cũng thế, hành thiền là phải luôn canh chừng tư thế ngồi cho thật đúng và theo dõi hơi thở, không phải là chỉ duy nhất hướng vào sự vận hành của tâm thức. Một tâm thức lo âu là dấu hiệu cho biết là mình chưa chủ động được các luồng khí lực tinh tế trong cơ thể. Nếu muốn cải thiện tình trạng đó thì phải nhờ vào phép luyện tập hô hấp gọi là hơi thở êm dịu. Khi nào thân xác giữ được tư thế ngồi thật đúng thì các kinh mạch tinh tế sẽ trở nên thông suốt, và khi nào đã điều hòa được hơi thở vào và hơi thở ra thì tâm thức sẽ trở nên trong sáng và tĩnh lặng. Phép luyện tập này dựa vào nguyên tắc gọi là Tư Sa Luân, nguyên nghĩa tiếng Tây Tạng là kinh mạch và khí lực. Và khi nào thực hiện đúng đắn được phép luyện tập đó thì các rối loạn tâm thần, tình trạng trầm cảm, nhất là sự sao lãng và căng thẳng thần kinh gây ra bởi sự sinh hoạt xô bồ trong xã hội ngày nay sẽ giảm xuống ngay. Một lần nữa, những gì trên đây cho thấy rằng chúng ta vừa chữa trị các rối loạn tâm thần nhưng cũng vừa giúp mình hướng vào mục tiêu tối thượng là mang lại sự giác ngộ cho mình. Đối với Phật giáo Trung Quốc từng phát triển lâu dài song song với lão giáo, thì các nhà sư cũng như người cư sĩ tại gia thường thực thi các phép luyện tập sức khỏe dựa vào sự vận hành khí lực trong ngành y khoa cổ truyền của Trung Quốc. chẳng hạn như các phép luyện tập tài trí và khí công. Các phép luyện tập khí lực mang tính cách thực dụng này rất gần với phép luyện tập tờ sa luôn của Du Già, Tây Tạng, và cho thấy rất hiệu quả, bởi vì các phép luyện tập này không những mang lại sức khỏe cho cơ thể mà còn là một phương tiện quý giá trợ giúp thêm cho phép tọa thiền, tức là phép thiền định bằng tư thế ngồi yên, bằng cách ghép thêm các động tác vào thể dạng tỉnh thức, tức là thể dạng chú tâm giúp mình tránh bớt các sự sao lãng tâm thần khi hành thiền. Cấp bậc tiên khởi, thấp nhất trong việc hành thiền là sự chú tâm giúp mang lại thể dạng tỉnh thức hay tỉnh giác. Tọa thiền bằng cách ngồi yên và theo dõi hơi thở sẽ giúp người hành thiền thực hiện được thể dạng tỉnh thức đó. Tuy nhiên, đối với một số người thì cách chú tâm hướng vào các động tác trên cơ thể trong khi múa tài trí hay khí công cũng có thể mang lại dễ dàng hơn thể dạng chú tâm hay tỉnh giác đó cho họ. Chữa trị các triệu chứng bệnh hoạn trong cõi luân hồi. Đức Phật cho biết bệnh tật chỉ là các triệu chứng bên ngoài của những thứ đớn đau to lớn hơn. Đó là tình trạng phải sống trong cõi luân hồi qua những chu kỳ hiện hữu mang đầy khổ đau. Cho đến khi nào vẫn còn vướng mắc trong tình trạng đó, thì việc tìm kiếm một sự thăng bằng hoàn hảo giúp mang lại cho mình một sức khỏe lâu bền sẽ chỉ là ảo giác mà thôi. Dù khỏe mạnh đến đâu thì con người cũng phải chết. Do đó vô minh, sự u mê tâm thần và những thứ ảo giác do nó tạo ra chính là những gì cần phải chữa trị. Thế nhưng con đường đó thì lại hết sức chông gai. Dầu sao đi nữa cũng không được phép xem Phật giáo là một kỹ thuật luyện tập nhằm mang lại sự thoải mái, phát huy bản ngã hay là một cách giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống. Tuy nhiên, trên con đường đó, sức khỏe tốt bao giờ cũng là một lợi điểm, dù đôi khi bệnh tật cũng có thể giúp mình quyết tâm hơn. Bởi vì khi đã lâm vào tình trạng sợ hãi gây ra bởi bệnh tật thì quả hết sức khó tạo ra cho mình một tâm thức trong sáng và bén nhạy. Những gì trên đây cho thấy tại sao Phật giáo không phải là một tín ngưỡng nghèo nàn, bất lực, thê thảm, chỉ biết cầu xin, không mang lại một điều gì cụ thể và thiết thực. Bởi vì Phật giáo đã đưa ra nhiều phép luyện tập hữu ích giúp chữa trị bệnh tật cho người tu tập. Thí dụ thật điển hình là phương pháp chữa trị bệnh tật bằng phương pháp thiền định, tâm linh tỉnh thức bằng thiền định, nhằm làm giảm xuống tình trạng căng thẳng tâm thần do giáo sư John Kabat-Zinn của Đại học nổi tiếng Mick của Mỹ đưa ra và ngày nay rất phổ biến ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Thế nhưng không được rơi vào cái bẫy khiến mình nhầm lẫn giữa những gì chủ yếu tức trí tuệ và sự hữu ích tức sức khỏe, để mà chỉ biết chạy theo một trong hai thứ ấy. Vài lời ghi chú của người dịch. Điểm nổi bật trong bài viết này là trước hết, tác giả đưa chúng ta phiêu lưu trong thế giới thật đa dạng của các phương pháp chữa trị bệnh tật trong Phật giáo. Thế nhưng ngay sau đó, trong phần kết luận, tác giả đã cảnh giác chúng ta bằng những lời thật đanh thép là không được phép xem Phật giáo như là một kỹ thuật luyện tập nhằm mang lại sự thoải mái, phát huy bản ngã hay là một cách giữ gìn vệ sinh trong cuộc sống. Bởi vì Phật giáo hướng vào một chủ đích cao quý và dứt khoát hơn nhiều là mang lại cho chúng ta một sức khỏe vĩnh viễn, vẹn toàn và tuyệt đối, loại bỏ được mọi thứ khổ đau mang tính cách hiện sinh trong thế giới hiện tượng. Đó là sự giải thoát và sự giác ngộ tối thượng. Thật thế, đối với Phật giáo, khổ đau không phải chỉ là những thứ đớn đau trên thân xác và các bấn loạn trong tâm thần, mà còn là sự già nua và cái chết, kể cả sự sinh đưa đến sự hiện hữu trói buộc chúng ta trong thế giới luân hồi này. Do đó, nếu xem Đức Phật là một vị lương y thì đạo pháp của Ngài chính là phương thuốc hữu hiệu nhất giúp chúng ta loại bỏ được các nguyên nhân đưa đến tất cả những thứ khổ đau ấy. Vậy các nguyên nhân ấy là gì? Đấy là những sự lầm lẫn và u mê trong tâm thức đang kết vào nhau và dệt thành một tấm màn ảo giác, không cho phép chúng ta quán thấy được bản chất đích thực của chính mình và thế giới. Phụ lục câu mantra 100 dần trong phép quán tưởng Thần Linh Kim Cương. Tác giả Philip Konu trong một quyển sách mang tựa Tấm Gương Của Con Tim và Phép Luyện Tập Tantra của học phái Rongchang, viết năm 1997, có trích dẫn câu mantra 100 dần và dịch câu này sang tiếng Pháp. Dưới đây là bản việt dịch dựa theo bản tiếng Pháp này. Bản việt dịch: xin hết lòng ngưỡng mộ sự kết nối thiêng liêng của Thần Linh Kim Cương. Xin Thần Linh Kim Cương hãy bảo toàn sự kết nối ấy. Cầu mong Ngài luôn an trú trong tôi. Hãy giúp tôi được hoàn toàn toại nguyện. Xin Ngài hãy tin tưởng nơi tôi, đối hoài đến tôi, ban cho tôi mọi điều tốt đẹp, chỉ cho tôi trông thấy tất cả nghiệp của tôi. Hãy biến tâm thức tôi trở thành nhân từ, đạo đức và mang nhiều điềm lành, là tinh túy của Thần Linh Kim Cương. Ha 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 hô là các tiếng bật lên khi đạt được 4 cấp bậc trong sự thực hiện sự quan thấy, biểu lộ sự toại nguyện của mình. Cúi xin Đấng Thế Tôn, tức là Đức Phật, từng chuyển hóa tất cả các vị Như Lai Kim Cương, hãy đừng bỏ tôi, hãy giúp tôi thực hiện được bản chất kim cương. Hỡi vị Thần Linh vĩ đại của sự hòa nhập, tức Samaya. Samaya là tiếng Phạn có nghĩa là sự hội nhập hay hòa nhập, Hán dịch là Tam Muội Gia. Hãy biến tôi trở thành một với chính Ngài. Buresua Veti, ngày 6 tháng 8 năm 2015, Quang Phong Chuyển Ngữ.